Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 50. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiêu đề số 3, dự phần vào sứ mệnh của Hội Thánh, mang đề tài Sử dụng gia đình chúng ta trở nên trung tâm truyền giáo. Phần 3. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Công Vụ đoạn 10, từ câu 1 đến câu 33, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Trong thành Cesare, có một người tên là Cornei, làm đội trưởng của đội binh gọi là Italy. Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời. Người hay bố thí cho dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi. Đương ban ngày, nhằm giờ thứ 9, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình và truyền rằng: Hỡi Cornei, đôi mắt người ngó chăm thiên sứ và run sợ lắm, thưa rằng: Lạy Chúa, có việc chi? Thiên sứ nói: Lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời và Ngài đã ghi nhớ lấy. Vậy bây giờ hãy sai người đến thành Giô-pê, mời Simon nào đó, cũng gọi là Phi-e-rơ, người hiện trọ nơi Simon là thợ thuộc gia, nhà ở gần biển. Khi thiên sứ là đấng truyền cho người đã trở lui, thì còn nay gọi hai người trong đám đầy tớ mình và một tên lính tin kính trong những lính thuộc về mình, mà thuật lại mọi điều cho họ nghe, rồi sai đến thành Giô-pê. Bữa sau, trong lúc ba người ấy đương đi đường và đã đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ sáu, Phi-e-rơ leo lên mái nhà để cầu nguyện. Người đói và thèm ăn. Khi người ta đương dọn cho ăn thì người bị ngất trí đi. Người thấy trời mở ra và có vật chi giống một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, dán xuống và sa đến đất. Thấy trong đó có những thú bốn cẳng, đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất và chim trên trời. Lại có tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn. Song Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng vậy, vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dái, chẳng sạch bao giờ. Tiếng đó lại phán cùng người lần thứ hai rằng: Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch thì chớ cầm bằng dơ dái. Lời đó lặp lại ba lần, rồi vật ấy liền bị thâu lên trên trời. Phi-e-rơ đương nghĩ về ý nghĩa của sự hiện thấy mình đã thấy, thì các người mà Cornei sai đi đã hỏi thăm được nhà Simon và tới đứng tận cửa. Họ kêu và hỏi đây có phải là nơi Simon tức Phi-e-rơ ở chăng? Phi-e-rơ còn đương ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó thì Đức Thánh Linh phán cùng người rằng: Kìa, có ba người đứng tìm ngươi. Vậy hãy đứng dậy xuống đó mà đi với họ, chớ hồ nghi, vì ta đã sai họ đó. Phi-e-rơ bèn xuống cùng họ mà nói rằng: Ta đây là người các ngươi đương tìm. Các ngươi đến đây có việc gì? Họ trả lời rằng: Đội trưởng Cornei là người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời. Cả dân Giuđa đều làm chứng tốt về người. Người đó đã bởi một vị thiên sứ thánh mà chịu mạng lệnh từ nơi cao rằng phải mời ông về nhà và nghe lời ông. Phi-e-rơ bèn mời họ vào nhà và cho họ trọ lại đó. Ngày mai, Phi-e-rơ chờ dậy đi với họ, có một vài người trong hàng anh em từ Jobbe cùng đi với. Bữa sau đến thành Caesare, còn nay với bà con và bạn thiết là người đã nhóm lại tại nhà mình đương chờ đợi. Phi-e-rơ vừa vào thì còn nay ra rước phục xuống dưới chân người mà lại. Nhưng Phi-e-rơ đỡ người dậy, nói rằng: "Ngươi hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người mà thôi." Phi-e-rơ đương nói chuyện với còn nay, bước vào thấy có nhiều người nhóm lại. Người nói cùng chúng rằng: "Người Giu-đa vốn không được phép giao thông với người ngoại quốc hay là tới nhà họ, nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta biết chẳng nên coi một người nào là ô uế hay chẳng sạch. Nên khi các ngươi đã sai tìm thì ta chẳng ngại gì mà đến đây. Vậy ta hỏi việc chi mà các ngươi mời ta đến?" Còn nay trả lời rằng: "Đã 4 ngày nay, nhằm giờ thứ 9, tôi đương ở nhà cầu nguyện, thình lình có một người mặc áo sáng lòa hiện ra trước mặt tôi, mà phán rằng: Hỡi còn nay, lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm. Đức Chúa Trời đã ghi nhớ việc bố thí của ngươi. Vậy, ngươi hãy sai đến thành Giô-bê mời Simon là Phi-e-rơ đến đây. Người đương ở tại thành Simon, thảo thuộc gia gần biển. Tức thì tôi sai tìm ông, mà ông đến đây là rất phải. Vậy, bây giờ, thay thảy chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều Chúa đã dặn ông nói cho chúng tôi."
Như vậy chúng ta nhắc lại dàn bài qua câu chuyện gặp gỡ giữa Cornelius và sứ đồ Phi-e-rơ. Chủ đề đó là sự chuyển động của tin lành đến với dân ngoại. Và ở dưới đó thì có một chủ đề phụ, đó là sự chuyển động của tin lành qua gia đình, qua tư gia, qua địa điểm mình ở, mình sống. Và thứ nhất, có sự chuẩn bị cho người chủ nhà. Ở đây nói về việc làm của Cornelius, sự kính sợ Chúa của Cornelius và của gia đình, và chỗ đứng của cả gia đình trong cộng đồng của người Do Thái. Tác giả Luca nói về khải tượng và sự hướng dẫn của thiên sứ đối với Cornelius, đó là phải đi tìm sứ đồ Phi-e-rơ, mời ông đến nhà của mình để ban phát sứ điệp mà Chúa đã sắm sẵn. Và trong chỗ được sai phái này, Cornelius đã vâng lời tức khắc. Ông là người chủ nhà đã được chuẩn bị. Kế đến là người giảng sứ điệp tin lành cũng phải được chuẩn bị. Cho nên phần số 2 trong dàn bài đó là chuẩn bị người giảng, chuẩn bị người rao giảng tin lành. Ở đây sứ đồ Phi-e-rơ phải được phá hủy sự nghiêng lệch hay là định kiến của mình dựa trên truyền thống của người Do Thái khinh chê người ngoại, coi họ là những người ô uế. Cho nên để sứ đồ Phi-e-rơ có thể thi hành đại mạng lệnh mà Chúa giao phó, ông phải được thay đổi. Và Chúa đã đem ông vào một tiến trình thay đổi bằng cách đem ông vào sự mặc khải của Chúa, sự hiểu biết về giá trị và chương trình của Chúa để cho ông thi hành. Và nhìn vào trong bình diện của con người, đây là một sự thi hành đòi hỏi nhiều can đảm từ nơi sứ đồ Phi-e-rơ, vì ông phải đi ngược lại nguyên cả một truyền thống của dân tộc. Truyền thống đã được xác định trong cộng đồng cũng như trong hội thánh. Nhưng sứ đồ Phi-e-rơ là người kính sợ Chúa, và sau khi ông nhận được sự mặc khải từ nơi Chúa thì ông can đảm làm theo, dầu có những khó khăn chắc chắn vẫn còn vương vấn trong tấm lòng của mình. Nhưng ông đã tiếp rước những người nhà của Cornelius vào trong nhà của mình, cũng như bằng lòng chính mình đi đến nhà của Cornelius. Vì Phi-e-rơ là người sống dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời và thuận phục ý chỉ của Chúa được bày tỏ. Và vấn đề là vấn đề phải vào nhà Cornelius. Không thể giảng dạy đem lời của Chúa đến với một số người mà không có sự liên hệ, nối kết với họ, hay là vẫn sống trong sự kỳ thị, xa cách đối với họ. Sứ đồ Phi-e-rơ và sau đó là hội thánh phải đến với nhà của dân ngoại để có thể giảng tin lành cho dân ngoại. Cho nên sự chuẩn bị người rao giảng hết sức là cần thiết ở đây. Sau đó là phần số 3 từ câu 24 đến câu số 33, chuẩn bị người nghe. Chúng ta chỉ biết rằng thiên sứ đã sai bảo Cornelius phải đi mời sứ đồ Phi-e-rơ đến nhà của mình để nghe sứ điệp từ nơi Chúa. Và Cornelius hiểu vấn đề quan trọng và cơ hội hiếm có xảy ra cho gia đình của ông. Cho nên ông tận dụng cơ hội, tận dụng thì giờ, mời tất cả thân bằng quyến thuộc, những người bà con, bạn bè trong vòng ảnh hưởng của ông để đến nghe lời của Đức Chúa Trời từ sứ đồ Phi-e-rơ. Đây có lẽ là chỗ duy nhất họ có thể nghe sứ điệp phúc âm được rao giảng đối với những người không có cơ hội đến hội thánh tại Jerusalem, cũng không thể đến với hội thánh tại Jerusalem. Vì hoàn cảnh sống và vì sự phân biệt đang có, sự kỳ thị đang có giữa hai bên, ngay cả với cộng đồng hội thánh. Cho nên Cornelius chuẩn bị những người đến nhà của mình, tiếp rước họ, đem họ vào một tư thế có thể lắng nghe lời của sứ đồ Phi-e-rơ rao truyền sứ điệp phúc âm về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên một lần nữa chúng ta nhấn mạnh rằng xuyên qua cả câu chuyện này, vấn đề gia đình, vấn đề tư gia, vấn đề chỗ ở được tác giả Luca khéo léo nhắc đến và bày tỏ trong những móc nối rõ ràng để chúng ta có thể thấy được, đó là tư gia của chúng ta, nhà ở của chúng ta là phương tiện được Chúa sử dụng cho công việc truyền bá phúc âm. Ngay trong câu số 2, khi tác giả Luca giới thiệu Cornelius thì giới thiệu luôn cả gia đình. Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời. Người hay bố thí cho dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn luôn không thôi. Câu cùng cả nhà mình là một định ý của tác giả muốn cho chúng ta thấy được vai trò của gia đình và sự nối kết gia đình trong cộng đồng để dẫn họ đến với Chúa, tạo cơ hội để họ có thể gặp Chúa. Câu số 22, khi người nhà Cornelius đến gặp sứ đồ Phi-e-rơ thì giải thích lời của thiên sứ, nói rằng đội trưởng Cornelius là người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời, cả dân Giu-đa đều làm chứng tốt về người. Người đó đã bởi một thiên sứ thánh mà chịu mạng lệnh từ nơi cao rằng phải mời ông về nhà và nghe lời ông. Không phải chỉ nghe lời ông, không phải là tìm cơ hội để có thể lắng nghe sứ điệp từ nơi ông, nhưng mời ông về nhà, vì nơi đây là cơ hội và phương tiện để bành trướng công việc của Chúa theo mẫu mực và chương trình của Ngài. Và câu 24 cho thấy Cornelius đã rất nhạy cảm về phương tiện mà Chúa giao phó, cho nên Luca viết, Cornelius với bà con và bạn thiết mà người đã nhóm lại tại nhà mình đương chờ đợi. Cornelius phải có một định ý hết sức là rõ ràng, sau khi sai phái người đi tìm sứ đồ Phi-e-rơ, thì phần của mình ở nhà cũng đi mời bạn bè, bà con, bạn thiết, mời họ đến nhà và giúp họ trong khi chờ đợi sứ đồ Phi-e-rơ đến và làm cho họ sẵn lòng để có thể nghe được sứ điệp mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho. Câu 27 nhấn mạnh lại chi tiết này. Phi-e-rơ đương nói chuyện với Cornelius, bước vào thấy có nhiều người đương nhóm lại. Và trong câu 33, tác giả Luca nhấn mạnh qua lời của Cornelius về cơ hội Chúa ban cho ngay tại trong gia đình của mình. Cornelius thưa với sứ đồ Phi-e-rơ, tôi sai tìm ông mà ông đến đây là rất phải. Vậy bây giờ thay thảy chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều Chúa đã dặn ông nói cho chúng tôi. Như vậy, chúng ta thấy trong phần Kinh Thánh của công vụ đoạn 10 mà chúng ta đang học, có những thời điểm quan trọng được đánh dấu ở đây. Trong bình diện chiến lược lớn của công việc thi hành đại mạng lệnh Chúa giao phó cho hội thánh, thì tiến trình giảng tin lành đến một khúc quanh lịch sử, đó là sự chuyển động của tin lành bây giờ đến với dân ngoại. Bản đồ tổng quát và chiến lược chung đã được Chúa thiết lập, đó là dưới quyền năng của Đức Thánh Linh. Hội Thánh Chúa sẽ bắt đầu công việc giảng tin lành trước hết tại Jerusalem, sau đó qua xứ Jude đến xứ Samari, rồi sang đến dân ngoại, nghĩa là ra khỏi vòng đai tuyển dân của Chúa là dân Do Thái, để tin lành đến được với tất cả muôn dân trên đất. Đức Thánh Linh trong sự khôn ngoan giàu có của Ngài sử dụng sứ đồ Phi-e-rơ là sứ đồ trưởng tại Hội Thánh Jerusalem và dùng ông để mở cánh cửa cho sự giảng tin lành cho dân ngoại. Dự kiện này thiết lập nguyên tắc, đó là đây là công việc của Hội Thánh. Đây là bước kế tiếp của Hội Thánh trong sự rao giảng tin lành, trong sự thi hành đại mạng lệnh mà Chúa giao phó. Đây không phải là một bước mới mẻ không định trước, phản ứng với thời gian và hoàn cảnh, nhưng là một sự tiếp nối quan trọng và căn bản để khiến muôn dân trở thành môn đệ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phần còn lại của công vụ các sứ đồ đoạn 10, câu 34 đến câu số 48 là bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ trình bày sứ điệp phúc âm cho dân ngoại, và cũng như bài giảng đã được rao giảng trong đoạn 2 vào ngày lễ ngũ tuần để thiết lập Hội Thánh tại Jerusalem. Thì bài giảng của Phi-e-rơ trong đoạn 10 cũng thiết lập căn bản cho sự rao giảng tin lành, trình bày phúc âm về Chúa Cứu Thế Giê-xu, về thân vị của Ngài, về công việc của Ngài đã làm, về thập tự giá của Chúa, về sự sống lại của Ngài và về hy vọng tương lai trong ngày Chúa trở lại tái lâm. Sứ đồ Phi-e-rơ thiết lập mẫu mực đáp ứng với sứ điệp phúc âm đối với dân ngoại cũng tương tự như ông đã thiết lập với Hội Thánh tại trong đoạn số 2, đó là làm phép báp têm, dấn thân với Chúa và dấn thân với Hội Thánh. Sau đó tác giả Luca ghi trong đoạn số 11 sự đồng lòng chấp nhận và hỗ trợ của Hội Thánh Jerusalem đối với công việc giảng tin lành cho dân ngoại. Tất cả mọi người nhận thức rằng đây là công việc của Đức Thánh Linh, thời điểm đã được Chúa thiết lập và công việc bành trướng của sự giảng tin lành do chính Chúa thực hiện. Đoạn 11 câu 18, tín đồ ngay bấy nhiêu lời xong bèn thỏa thuận và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự an năng cho người ngoại để họ được sự sống. Tác giả Luca tiếp tục ghi lại sự bành trướng của tin lành Chúa trong tiến trình lan rộng ra khắp thế giới. Qua mô hình của Hội Thánh tại Antioch. Hội Thánh Antioch được thiết lập như là một mô hình cho sự rao truyền tin lành cho hai văn hóa của người Do Thái và văn hóa của người Hy Lạp. Rồi sau đó từ đoạn 13 trở đi, tác giả Luca chú ý và theo dõi công việc truyền giáo thế giới của sứ đồ Phaolô trong những chuyến đi truyền giáo của ông, ghi lại dữ kiện lịch sử mà Hội Thánh Chúa thi hành đại mạng lệnh Chúa giao phó, đồng thời thiết lập những nguyên tắc mà Đức Thánh Linh sử dụng để rao truyền tin lành qua công cụ của Chúa, tức là Hội Thánh. Và sách công vụ các sứ đồ kết thúc trong đoạn 28 với tin lành phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được truyền đạt đến thành phố La Mã là thủ đô của đế quốc La Mã thời bấy giờ. Như vậy, Luca đã cho chúng ta thấy được tiến trình của sự giảng đạo Chúa từ thành Jerusalem đến xứ Jude đến xứ Samari và bây giờ đã đến cùng trái đất. Và công việc này Đức Thánh Linh sẽ tiếp tục làm trong Hội Thánh và qua Hội Thánh cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Đó là về chiến lược tổng quát. Về chiến thuật của sự giảng tin lành, thì trong đoạn số 10 chúng ta trở lại, thì thấy rằng tác giả Luca đang thiết lập một mô hình chi tiết trong sự giảng đạo tin lành, trong công tác giảng tin lành, đó là sử dụng gia đình, tư gia nhà ở như một phần tử trong mạng lưới chung của công việc Chúa. Chúng ta đã học nguyên tắc lớn trong bài học tham dự sứ mệnh của Hội Thánh Toàn Cầu về nguyên tắc bành trướng phúc âm, đó là tăng bội số Hội Thánh bằng cách đi đến với người ngoại, đi đến với những người chưa tin, trình bày tin lành một cách rõ ràng cặn kẽ, thiết lập Hội Thánh hay là những nhóm nhỏ để nuôi dưỡng tân tín hữu và thiết lập thành phần lãnh đạo Hội Thánh địa phương. Trong hoạt động giảng tin lành tại địa phương, tác giả Luca nối kết tiến trình truyền giảng tin lành và sự chuyển động của tin lành qua gia đình, qua tư gia, trong địa điểm mình cư ngụ như là công cụ trong tay Chúa để thi hành sứ mệnh. Chúng ta có thể đặt một vài câu hỏi ở đây để có thể ôn lại nguyên tắc sử dụng gia đình, nguyên tắc sử dụng tư gia, nơi mình ở như là trung tâm truyền giáo, như trong trường hợp của cột này. Câu hỏi thứ nhất, trong câu 2 của đoạn 10, tác giả Luca có định ý gì khi thêm vào câu cùng cả gia đình mình với sự trình bày về sự kính sợ Chúa của cột này? Câu số 2, người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời, người hay bố thí cho dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi. Rất dễ dàng để tác giả Luca chỉ nói về cột này mà không cần đề cập đến gia đình của ông. Nhưng đây là một chi tiết quan trọng trong mục đích thiết lập nguyên tắc giảng tin lành, trong đó gia đình là một công cụ chính yếu. Nhưng Luca không phải chỉ muốn nói đến địa điểm trong gia đình hay là sử dụng tư gia nhà của mình như là một địa điểm tập hợp. Ông muốn nói đây là một cái cách sống của gia đình trong cộng đồng của những người chưa tin. Cột này là người kính sợ Đức Chúa Trời theo ý nghĩa của Cựu Ước, vì ông chưa biết rõ về cứu Chúa Giêsu và sứ điệp cứu rỗi trong danh của Ngài. Nhưng ông sống trong đức tin của những người chờ đợi Đấng Mêsi của người Do Thái. Và ông sống có ảnh hưởng trong cộng đồng của ông. Cả gia đình ông sống nối kết trong cộng đồng, có liên hệ với dân chúng trong cộng đồng, biết được nhu cầu của những người chung quanh và sống bày tỏ đức tin, lòng yêu thương, sự nhân hậu đối với những người trong cộng đồng của mình. Luca tóm tắt phẩm chất của đời sống của cột này và gia đình giữa cộng đồng, đó là họ là một gia đình kính sợ Chúa, hay giúp đỡ bố thí cho người nghèo và cầu nguyện không thôi. Nếu đây là lời tóm tắt của sự định giá của Chúa trên đời sống của mỗi chúng ta, thì quả là phước hạnh. Đó là chúng ta là những người kính sợ Chúa, chúng ta là những người sống có ảnh hưởng và giúp đỡ những người chung quanh, và chúng ta là người có đời sống cầu nguyện không thôi trước mặt Chúa, tìm kiếm Chúa. Cho nên trước khi gia đình của chúng ta, nhà cửa của chúng ta được trở thành công cụ trong tay của Đức Thánh Linh cho việc thi hành sứ mệnh của Hội Thánh, thì chúng ta phải sống một đời sống thật của đức tin giữa vòng bà con lối xóm, bạn bè thân hữu, sống đạo và sống có ảnh hưởng, không độc lập, không riêng biệt, không tách rời, nhưng sống nối kết cách tích cực với cộng đồng chung quanh bởi vì ân sủng Chúa ban cho. Chúng ta hỏi câu hỏi số 2, cách nào cột này đã sử dụng nhà của mình để làm trung tâm cho sứ mệnh? Khi thiên sứ truyền lệnh cho cột này phải đi mời sứ đồ Phi-e-rơ đến nhà của mình để truyền rao sứ điệp từ nơi Chúa, thì cột này đối diện với một sự lựa chọn. Đó là ông có thể nhìn vấn đề như là sự liên hệ với chính mình, đây là điều Chúa muốn cho mình, và mình là người được ban cho cơ hội để có thể nhận lãnh từ nơi Chúa. Hay là cột này nhận biết rằng sứ điệp từ nơi Chúa không phải là sứ điệp cho cá nhân mà thôi, nhưng cho tất cả những người cần nghe sứ điệp của Chúa. Ông thật không biết sứ điệp là gì, cũng không biết sứ đồ Phi-e-rơ sẽ nói điều chi, nhưng ông biết đây là sứ điệp từ nơi Chúa, và nhiều người cần nghe sứ điệp từ nơi Chúa, và địa điểm của sự gặp gỡ đã được thiên sứ thiết lập, đó là tại nhà của ông. Và cột này quyết định sử dụng nhà của mình, cơ hội của mình, để bao gồm nhiều người khác vào trong cơ hội để nghe lời của Chúa, để được đối diện với sứ điệp mà Chúa ban cho. Cho nên khi sứ đồ Phi-e-rơ đến nhà cột này, thì tác giả Luca ghi lại là ông thấy nhiều người nhóm lại tại đó. Không phải chỉ cột này và gia đình, nhưng nhiều người. Và tác giả Luca đưa ra chi tiết của sự liên hệ với những người mà cột này đã mời đến nhà mình. Câu số 24, cột này với bà con và bạn thiết mà người đã nhóm lại tại nhà mình đang chờ đợi. Có lẽ cột này đã đặt câu hỏi cho chính mình, đó là sứ đồ Phi-e-rơ trên đường đến với sứ điệp từ nơi Chúa, mình sẽ mời ai để cùng lắng nghe? Thì ông nhìn vào những liên hệ rất tự nhiên trong đời sống, những người bà con của mình, những người thân thuộc của mình, những người nhà của mình. Trong đó dĩ nhiên có vợ chồng con cái, dâu rể con cháu, tôi tớ trong gia đình và những người thân của họ. Nhưng có những người vì trong sự liên hệ sẽ đáp ứng với lời mời của cột này, những bà con gần, bà con xa, những hàng xóm láng giềng. Luca dùng chữ bạn thiết, những bè bạn, những sự liên hệ trong công việc làm, những nối kết trong chức việc. Cột này là người có địa vị trong xã hội và ông quen biết nhiều người. Ở đây ông dùng sự nối kết đó để giới thiệu cơ hội nghe sứ điệp từ nơi Chúa đối với những người ông quen biết. Và cũng vì cột này là người có chức vị trong xã hội và cũng có ảnh hưởng trong cộng đồng, cho nên những người ông mời thì rất dễ dàng để đáp ứng. Cho nên ông cũng tận dụng hoàn cảnh sống, địa vị, chức vụ, công việc, và sử dụng tất cả mọi sự liên hệ đó để tạo cơ hội cho nhiều người có thể được nghe sứ điệp từ nơi Đức Chúa Trời. Và chúng ta có thể hỏi câu hỏi tiếp để nhấn mạnh vấn đề, đó là Đức Chúa Trời sử dụng những mối liên hệ đó như thế nào để xúc tiến mục đích của Chúa.
Ngoài tầm tay và sự hiểu biết của Cockney, Chúa phải chuẩn bị người của Chúa, đó là Führer, để ông cũng sẵn lòng để nắm lấy cơ hội đem lời của Chúa đến với những người đang chờ đợi. Chúa ban cho sứ đồ Führer một sự mặc khải để bắt phục lòng của ông, thay đổi thái độ của ông, chỉnh sửa xu hướng kỳ thị của ông và sai phái ông đáp ứng với cơ hội mà Chúa mở ra. Đức Chúa Trời làm việc trong lòng của Cockney và trong lòng của những người bà con thân thuộc, bạn bè thân thiết của Cockney họp lại để nghe lời của Chúa. Và Chúa làm việc trong lòng của sứ đồ của Chúa được sai phái để đem tin lành đến với những người đang chờ đợi và thực hiện mục đích đời đời của Chúa, đó là tin lành bây giờ đi ra khỏi vòng của người Do Thái, đến với dân ngoại, đến với thế giới, và bắt đầu từ nhà Cockney sẽ lan rộng ra cho đến đầu cùng đất. Nhà của Cockney trở nên trung tâm truyền giáo đầu tiên cho người ngoại dưới sự chủ động và vận hành của Đức Thánh Linh. Câu số 44, số 45. Khi Führer đương nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì là những kẻ đồng đến với Führer đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Cockney và gia đình sống trong sự kính sợ Chúa, nối kết với cộng đồng những người chung quanh, tận dụng những liên hệ mình có với bà con, bạn bè, thân hữu, lối xóm, cũng tận dụng địa vị của mình trong xã hội, chỗ đứng trong cộng đồng của mình để tạo cơ hội cho những người cần nghe lời Chúa. Và Chúa chuẩn bị người mang sứ điệp, Chúa sai phái người của Chúa để đem lời của Chúa đến cho những người cần nghe. Và Chúa thi hành mục đích của Chúa trong thời điểm đặc thù của Ngài, đó là đây là thời điểm cho dân ngoại, và đây là nơi bắt đầu nhà của Cockney, gia đình của Cockney, và tại đây thiết lập cho chúng ta một nguyên tắc trong sự thi hành đại mệnh lệnh của Chúa giao phó cho hội thánh, đó là chúng ta mỗi người cũng phải nhạy cảm cách đặc biệt trong những môi trường Chúa ban cho, đặc thù là gia đình của mình, nhà cửa của mình, sự liên hệ của mình với bà con, cô bác, bạn bè thân hữu, nhằm biến đổi nơi ở của mình ra trung tâm truyền giáo, sự liên hệ của mình ra sự nối kết cho tin lành, để thời điểm sống của mình được nối kết với chương trình đời đời của Chúa. Bây giờ trong tiến trình học hỏi của bài học chúng ta đến phần đọc bài tham khảo để xác minh điều mà chúng ta đã học, những nguyên tắc mà chúng ta đã nhận lấy từ đoạn Kinh Thánh, và cũng để so sánh những nhận định và học hỏi những điều áp dụng. Trong câu chuyện này, lần đầu tiên chúng ta được phần trình bày rõ ràng về tin lành cho các dân ngoại. Mặc dù ý chính của Luca khi kể lại câu chuyện không phải để nhấn mạnh về tiềm năng của gia đình trong việc mở mang tin lành, nhưng rõ ràng đó cũng là một phần trong ý của ông. Hãy chú ý những điều Luca ghi lại ở hai điểm chính. Điểm thứ nhất nằm trong Công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 2. Ở đây Luca nói rằng Cockney là một người tin kính, ông kính sợ Đức Chúa Trời cùng cả người nhà của mình. Luca bao gồm cả gia đình của ông. Điểm thứ hai nằm trong câu 24. Ở đây Luca ghi lại rằng Cockney đã cho triệu tập bà con và bạn thiết để nghe sứ điệp từ Führer. Một lần nữa, Luca nhấn mạnh đến tầm quan trọng của gia đình Cockney trong việc truyền giảng tin lành giữa vòng các dân ngoại. Gia đình tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quá trình tấn tới của tin lành khắp sách Công vụ các sứ đồ và trong các thư tín gửi cho các hội thánh. Trong Công vụ các sứ đồ đoạn 16, viên đề lao tại thành Philip cùng cả nhà của ông đã tin nhận Chúa. Trong Công vụ các sứ đồ đoạn 18, Crispu đã tin Chúa cùng với cả nhà mình. Trong các thư tín, Phaolô thường nhắc tới các gia đình 14 lần như là những căn cứ lo cho việc thành lập những hội thánh mới và để giúp đỡ cho ông trong việc rao giảng tin lành. Trong vài phân đoạn mà chúng ta đã nghiên cứu trong loạt bài cho đến thời điểm này, chúng ta đã nhìn thấy tầm quan trọng của gia đình trong quá trình tấn tới của tin lành. Đặc biệt, chúng ta chú ý đến phân đoạn nói đến gia đình mà chúng ta đã nghiên cứu trong tiết đoạn 2. Gia đình được thiết lập để làm cho tin lành ra tôn quý. Và ở tiết đoạn 3, các việc lành hay là những công việc tốt là trọng tâm để cho tin lành được tấn tới. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 đến câu 4, một phần của phân đoạn nói tới gia đình đã trình bày gia đình là cái nôi để nuôi dưỡng đức tin cho con cái, là thế hệ nối tiếp. Đức Chúa Trời sắm sẵn gia đình để trở thành trung tâm vững chắc cho sự tấn tới của tin lành. Gia đình chúng ta cần phải trở thành những đơn vị chủ lực bên trong đại gia đình của Đức Chúa Trời, không bao giờ để gia đình của chúng ta mất đi sự nối kết với gia đình của Đức Chúa Trời là hội thánh địa phương. Và theo như văn mạch, gia đình gần như là căn cứ chính cho sự tấn tới cách mạnh mẽ của tin lành. Trong những câu kinh thánh trong Công vụ các sứ đồ đề cập đến gia đình của Cockney, chúng ta thấy rằng từ ngữ không phải chỉ mang ý nghĩa là gia đình của chính ông mà thôi, mà còn có ý nói đến những người thân và bạn hữu của ông nữa. Vì thế khái niệm gia đình truyền giáo có ý nói đến việc chia sẻ phúc âm với những người mà các tín hữu có mối liên hệ mật thiết cách cá nhân, dù là thành viên trong gia đình, những người bà con, bạn hữu hay những người mà họ có quen biết, Tất cả những người đó đều nằm trong tầm ảnh hưởng của một người. Nghiên cứu về nhân chủng học cũng làm sáng tỏ thêm vấn đề này. Mỗi một người là chi thể của ba nhóm xã hội: gia đình, cộng đồng địa phương và gia tộc, hay một nhóm người có cùng lợi ích như câu lạc bộ, hội đồng thương mại hay các hội phụ huynh giáo viên. Mọi cấu trúc xã hội đều bao gồm cá nhân, vai trò và các nhóm nằm ngoài mối liên hệ họ hàng. Những nhà dân chủng học đã phân loại các nhóm này trên cơ sở nguyên tắc tổ chức chung. Các nhóm quan trọng nhất đã được định hình theo cách này, đó là nhóm quan hệ họ hàng, các nhóm theo vùng lãnh thổ, các đoàn thể. Nhóm theo lãnh thổ bao gồm các thành viên sống trong một khu vực, trải một thời gian và họ nhận ra rằng mình có dự phần vào địa phương này. Các đoàn thể là những nhóm dựa trên lợi ích chung, có cùng một mục đích hay một số tính chất khác, tùy theo giới tính và tuổi tác. Các nhóm xã hội cơ bản này thường được gọi nhiều cái tên khác nhau: họ tộc, mạng lưới những mối liên hệ, mạng cá nhân, hội bạn bè gia đình và nhiều tên khác nữa. Trong xã hội hiện nay, tầm ảnh hưởng của một người có thể được chia thành 4 nhóm: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm. Mỗi lĩnh vực đều có hai cấp khác nhau: quan hệ thân thiết, gia đình và bạn thân, và quan hệ thông thường, những người quen biết hay là các mối liên hệ xã giao. Sự khác biệt chính nằm ở chỗ họ gặp nhau thường xuyên hay không. Tóm lại, gia đình của một cơ đốc nhân hay tầm ảnh hưởng của cá nhân bao gồm gia đình, bạn hữu và đoàn thể trong nơi ở, sở làm và các sinh hoạt cộng đồng mà người đó tham gia. Vùng ảnh hưởng cá nhân này phải trở thành mục tiêu chính trong chiến lược cá nhân chứng đạo của người tin Chúa.
Ra khỏi diện sách đau thương đêm mơ màng, Chêsu tôi đến, Chêsu tôi đến, vô miền thông thoáng tươi vui thêm người hoàng, Chêsu tôi đến theo ngài, tôi bệnh thật đến nơi ngài là nguồn sống, tôi nghèo nhưng Chúa giàu có ban trời rộng, muôn tội tình đến xin nương ân khoan hồng, Chêsu tôi đến theo ngài, ra khỏi phù thế hư hoa ô trước này, Chêsu tôi đến.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin cơ đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.